Chương 22 Phẩm Chúc Lụy. 1. Bây giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ Pháp Tòa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn, dùng tay mặt xoa đảnh của Vô Lượng Bồ Tát mà nói rằng: Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp, tu tập Pháp Vô Thượng Chánh Giác khó được này. Này đem phó chúc cho các vị nên một lòng truyền bá rộng rãi. 2. Phật ba lần xoa đảnh các đại Bồ Tát như thế mà nói rằng: Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp, tu tập Pháp Vô Thượng Chánh Giác khó được này. Này đem phó chúc cho các vị phải thọ trì, đọc, tụng, rộng tuyên Pháp này cho tất cả chúng sinh đều được nghe biết. 3. Đức Như Lai có lòng từ bi lớn, không có tánh bỏn xẻn, cũng không sợ sệt, có thể cho chúng sinh trí tuệ của Phật, trí tuệ của Như Lai, trí tuệ tự nhiên. Như Lai là đại thí chủ cho tất cả chúng sinh, các vị cũng nên thọ học Pháp của Như Lai, đừng sanh lòng bỏn xẻn. 4. Ở đời vị Lai, nếu có người thiện nam thiện nữ nào tin trí tuệ của Như Lai, thì các vị phải vì họ diễn nói kinh, diệu pháp liên hoa, khiến cho đều được nghe biết, đều được trí tuệ của Phật. Nếu có chúng sinh nào không tin nhận, thì phải ở trong pháp sông khác của Như Lai, chỉ dạy cho được lợi ích an vui. Nếu làm được như thế, các vị đã báo được thâm ân của chư Phật. 5. Các đại Bồ Tát nghe Phật nói như thế, lòng rất vui mừng, cung kính, nghiêm mình cúi đầu chắp tay hướng về Đức Phật. Ba lần đồng lên tiếng bạch rằng: Như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ. 6. Khi đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng: Chư Phật có thể trở về bổn độ, tháp của Đức Đa Bảo Như Lai hoàn lại như cũ. Phật nói lời đó rồi, vô lượng các Đức Phật phân thân ở mười phương. Đức Đa Bảo Như Lai cùng vô số đại chúng Bồ Tát, Bậc Thượng Hạnh, Ngài Xá Lợi Phất, v.v., hàng thanh văn và tất cả trời, người, Atula, v.v. đều rất hoan hỷ. Chương 23 Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. 1. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Tú Vương Hoa bạch Phật rằng: Thế Tôn, Ngài Dược Vương Bồ Tát du hành trong cõi Ta Bà như thế nào? Bồ Tát đó tu tập khổ hạnh như thế nào? Nguyện xin vị chúng con giải nói. 2. Đức Phật bảo, về thuở quá khứ vô lượng hằng sa kiếp, có Đức Phật, hiệu là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Pháp quyến của Phật đó có 80 ức Đại Bồ Tát, 72 hằng hà sa chúng Đại Thanh Văn. Phật sống lâu 42.000 kiếp, Bồ Tát sống lâu cũng bằng Phật. Nước đó không có người nữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và các khổ nạn. Đất bằng lưu ly, bằng thẳng như bàn tay. 3. Đức Phật đó, vì Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, cùng chúng Bồ Tát và Thanh Văn mà nói Kinh Pháp Hòa. Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến ưa tu tập khổ hạnh. Trong Pháp hội của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, tinh tấn kinh hành, nhất tâm cầu thành Phật. Trải qua 12.000 năm, đạt được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. 4. Được tam muội đó rồi, lòng rất vui mừng, liền nghĩ rằng: Ta được tam muội này là do được nghe Kinh Pháp Hoa. Ta nay nên cúng dường Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức và Kinh Pháp Hoa. Liền khi ấy, Ngài nhập vào thiền định, ở giữa hư không, rưới hoa cùng bột chiên đàn, 6 thụ hương quý giá vào cõi Ta Bà để cúng dường Phật. 5. Cúng dường như thế rồi, từ tam muội dậy và tự nghĩ rằng: Ta dầu dùng thần lực cúng dường Phật, không bằng dùng thân cúng dường. Ngài liền uống các chất dầu thơm, chiên đàn, trầm thủy suốt 1.200 năm, rồi lấy dầu thơm xoa vào mình, dùng y báo cõi trời mà tự quấn thân, rưới các thứ dầu thơm rồi đến trước Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, dùng sức thần thông thiêu thân cúng dường. 6. Ánh sáng ấy soi khắp cả 80 ức hằng hà sa thế giới. Các Đức Phật trong đó đồng thời khen rằng: Hay thay, thiện nam tử, đó là chân thật tinh tấn, chân pháp cúng dường Như Lai. Thiện nam tử, đó gọi là loại thí bậc nhất, rất tôn rất thượng, dùng pháp cúng dường các Đức Như Lai vậy. Các Đức Phật nói lời đó rồi im lặng, thân của Bồ Tát lửa cháy suốt 1.200 năm. 7. Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến thiêu thân cúng dường xong, sau khi mạng chung, liền hóa sinh trong nước của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Nơi cung của vua Tịnh Đức, Ngài bỗng nhiên ngồi xếp bằng hóa sinh ra, rồi vì vua cha mà nói kệ rằng: Đại vương nay nên biết, con kinh hành chốn kia, tức thời được nhất thiết, hiện chư thân tam muội, siêng tu rất tinh tấn, bỏ thân thể đáng yêu, cúng dường Đức Thế Tôn để cầu tuệ vô thượng. 8. Nói kệ đó rồi, Bồ Tát thưa vua cha rằng: Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nay vẫn còn, còn trước cúng dường Phật xong, được giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni, lại được nghe 800.000 muôn ức Na Do Tha các bài kệ kinh Pháp Hoa. Con nay muốn cúng dường Đức Phật đó. Nói xong, Bồ Tát liền ngồi đài bảy báo, bay lên hư không, qua đến chỗ Đức Phật đảnh lễ, chắp tay, nói kệ, khen ngợi Phật. 9. Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, nói kệ xong, bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư? Bây giờ, Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức bảo Bồ Tát rằng: Giờ ta nhập Niết Bàn đã đến, giờ diệt tận đã đến, ông nên sắp đặt giường tòa. Trong đêm nay ta sẽ nhập Niết Bàn. 10. Phật lại bảo Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ta nay đem Phật Pháp giao phó cho ông. Sau khi ta diệt độ, có bao nhiêu xá lợi cũng phó chúc cho ông. Ông nên lưu bố rộng bày các việc dựng tháp cúng dường. Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nói như thế, rồi vào khoảng cuối đêm bèn nhập Niết Bàn. 11. Lúc đó Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến thấy Phật diệt độ, buồn cảm sầu khổ, sanh tâm luyến mộ, liền dùng gỗ chiên đàn làm giàn để thiêu thân Phật. Sau khi lửa tắt, thâu lấy xá lợi đựng trong 84.000 bình báo, xây 84.000 tháp cao ba thế giới, trưng bày phan lộng, treo các linh báo trang nghiêm cúng dường. 12. Bây giờ Bồ Tát lại tự nghĩ: Ta dầu làm việc cúng dường lòng còn chưa đủ, ta nay nên cúng dường xá lợi. Liền nói với các Bồ Tát đại đệ tử và trời, rồng, dạ xoa, tất cả đại chúng rằng: Các vị nên biết, tôi nay cúng dường xá lợi của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. Nói xong, liền ở trước 84.000 tháp, đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm, suốt 72.000 năm để cúng dường, khiến vô số chúng cầu thanh văn, vô số người phát tâm vô thượng chánh giác, đều an trụ trong hiện nhất thiết sắc thân tam muội. 13. Lúc đó các Bồ Tát, trời, người, Atula thấy Ngài không có tay, bèn sầu thương mà nói rằng: Bồ Tát là thầy của chúng ta, giáo hóa chúng ta, nay đốt mất hai tay, thân không đầy đủ. Khi ấy, Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến ở trong đại chúng, nói lời thầy rằng: Tôi bỏ hai tay, ắt sẽ được thân sắc vàng của Phật. Nếu thật không dối, thời khiến hai tay của tôi hoàn phục như cũ. Nói lời thầy xong, hai tay của Ngài tự nhiên hoàn phục. Đó là do phước đức trí tuệ thuần hậu của Bồ Tát cảm nên. Lúc đó cõi tam thiên đại thiên thế giới rung động sáu cách, trời rưới hoa báo. Tất cả trời người thấy được việc chưa từng có. 14. Đức Phật bảo Bồ Tát Tú Vương Hòa: Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến chính là Bồ Tát Dược Vương đó. Vị ấy bỏ thân mạng số nhiều vô lượng trăm nghìn muôn ức Na Do Tha như thế. Tú Vương Hòa: Nếu người phát tâm muốn được đạo vô thượng chánh giác, có thể đốt một ngón tay hay một ngón chân để cúng dường Pháp của Phật, hơn đem vợ con, đất nước và cõi tam thiên đại thiên mà cúng dường. 15. Nếu có người đem bảy thứ báo đầy cả cõi tam thiên đại thiên cúng dường Đức Phật cùng Đại Bồ Tát, Duyên Giác và A-La-Hán, công đức của người đó không bằng công đức của người thọ trì kinh Pháp Hoa này, dù chỉ một bài kệ bốn câu. 16. Tú Vương Hòa: Ví như trong các dòng nước, sông, ngòi, kinh, rạch, biển là lớn nhất. Cũng như thế, ở trong các kinh, kinh Pháp Hoa này rất sâu, rất lớn. Như trong các ngôi sao, mặt trăng là bậc nhất. Cũng như thế, ở trong các kinh, kinh Pháp Hoa này là bậc nhất. Như Đế Thích là vua trong 30 cõi trời. Cũng như thế, kinh Pháp Hoa là vua trong các kinh. Như trời Đại Phạm Thiên Vương là cha tất cả chúng sinh. Kinh này cũng như thế, là cha của tất cả hiền thánh, bậc hữu học, vô học, cùng hàng phát tâm Bồ Đề. Như Phật là vua của các pháp, kinh này cũng thế, là vua của các kinh. 17. Tú Vương Hoa, kinh này có thể cứu tất cả chúng sinh, có thể làm cho xa rời các khổ não, được lợi ích, an vui. 18. Như ao nước trong mát có thể cung cấp đầy đủ cho những người khát nước, như kẻ lạnh được lửa, như kẻ trần truồng được y phục, như người buôn được chủ, như con gặp mẹ, như qua sông gặp thuyền, như người bệnh gặp thầy thuốc, như tối được đèn, như nghèo gặp của báo, như dân gặp vua, như khách buôn được biển, như đuốc trừ tối. Kinh Pháp Hoa này có thể làm cho chúng sinh xa rời tất cả các khổ, bệnh tật đau đớn, có thể mở trói buộc của sanh tử. 19. Nếu người nghe được kinh này, hoặc chép, hoặc bảo người chép, dùng hoa, hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan, lộng, y phục, các thứ đèn cúng dường, được công đức vô lượng, vô biên. 20. 500 năm sau, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nữ nghe kinh này, đúng như lời mà tu hành, khi chết liền sinh qua cõi Tịnh Độ, trụ xứ của Đức Phật A-di-đà cùng chúng Đại Bồ-Tát, sinh trên tòa sen báo, không còn bị lòng tham dục, lòng giận dỗi, ngu si làm khổ, cũng không bị lòng kiêu mạn ghen ghét các tính nhơ uế làm khổ, có thể đạt được vô sinh pháp nhẫn của Bồ-Tát. Được pháp nhẫn đó thì nhãn căn thanh tịnh, có thể thấy 720.000 ức na do tha hằng hà sa các đức Phật Như Lai. 21. Bây giờ các đức Phật đồng khen Bồ Tát rằng: Hay thay, thiện nam tử, ông có thể ở trong pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thọ trì, đọc tụng, suy ngẫm kinh này. Vì người khác nói, ông được công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt được, nước chẳng trôi được. Công đức của ông nghìn Phật nói chung cũng chẳng thể hết được. Ông này có thể phá giặc ma, hoại quân sanh tử, các oán địch khác thảy đều trừ diệt. Thiện nam tử, chư Phật dùng sức thần thông đồng chung thủ hộ ông. Tất cả trời người trong đời không ai bằng ông. Chỉ trừ các đức Như Lai, bao nhiêu thiền định trí tuệ của các thanh văn, duyên giác, nhẫn đến Bồ Tát không có ai bằng ông. Tú Vương Hòa, vị Bồ Tát đó thành tựu sức công đức trí huệ như thế. 22. Nếu người nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này rồi, tùy hỷ khen ngợi, người đó trong đời hiện tại, miệng thường thoảng ra mùi hương hoa sen xanh, trong lỗ chân lông nơi thân thường thoảng ra mùi thơm chiên đàn, và được công đức như đã nói ở trên. 23. Tú Vương Hoa, vì thế ta đem phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này giao phó cho ông. 500 năm sau khi ta diệt độ, ông phải tuyên nói lưu bố rộng truyền ở cõi Diêm Phù Đề, chớ để dứt mất. 24. Tú Vương Hoa, nếu thấy có người thọ trì kinh này, phải dùng hoa sen xanh đựng đầy hương hột rải trên người đó. Rải xong nghĩ rằng, người này chẳng bao lâu quyết sẽ lấy cỏ trải ngồi nơi đạo tràng, phá các quân ma, sẽ thổi ốc pháp, đánh trống pháp, độ thoát tất cả chúng sinh ra khỏi biển sinh, già, bệnh, chết. 25. Lúc Đức Phật nói phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này, có 84.000 Bồ Tát thành tựu pháp, giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni. Đức đã bảo Như Lai ở trong tháp báo khen ngài Tú Vương Hoa thành tựu công đức không thể nghĩ bàn, có thể hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật những việc như thế, làm lợi ích cho chúng sinh vô lượng vô biên. Chương 24. Phẩm Diệu Âm Bồ Tát. 1. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nhục kế và tướng lông trắng giữa hai chân mày phóng ra luồng ánh sáng, soi khắp 800.000 ức na do tha hằng xa các cõi Phật ở phương Đông, đến thế giới tên Tịch Quang Trang Nghiêm. Nước đó có Phật hiệu là Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai đang thuyết pháp. 2. Trong nước nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm đó có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm. Từ lâu đã trồng công đức, cúng dường vô lượng 100.000 muôn ức các đức Phật, được trí tuệ rất sâu và 100.000 muôn ức hằng sa các đại tam muội. 3. Khi ánh sáng của Đức Thích Ca Mâu Ni chiếu đến thân vị Bồ Tát đó, Bồ Tát liền bạch cùng Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật rằng: Thế Tôn, con muốn qua cõi Ta Bà để đảnh lễ cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và ra mắt Ngài Văn Thù cùng các vị Bồ Tát. 4. Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật bảo Ngài Diệu Âm: Ông chớ có xem thường nước Ta Bà cao thấp không bằng. Đầy dẫy sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ, các chúng Bồ Tát thân hình cũng nhỏ. Thân của ông có nghìn muôn phước tướng sáng trở đẹp lạ. 5. Ngài Diệu Âm Bồ Tát bạch rằng: Con nay qua cõi Ta Bà là do sức thần thông và công đức trí tuệ trang nghiêm của Như Lai. 6. Lúc đó, Bồ Tát Diệu Âm ngồi tại Pháp Tòa, nhập vào thiền định, thân không lay động, dùng sức tam muội ở nơi núi Linh Thứ cách Pháp Tòa chẳng bao xa, hóa ra 84.000 hoa sen báo, lấy vàng diêm phù đàn làm cộng, bạc làm cánh, kim cang làm nhụy, chân thúc ca bảo làm đài. 7. Bây giờ, Ngài Văn Thù thấy hoa sen báo lạ, liền bạch Phật rằng: Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điểm tốt này? Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo: Đó là Diệu Âm Đại Bồ Tát từ cõi nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, muốn cùng 84.000 Bồ Tát đến cõi Ta Bà này để cúng dường và nghe kinh Pháp Hoa. 8. Ngài Văn Thù bạch Phật rằng: Thế Tôn, vị Bồ Tát đó trồng công đức gì mà có được sức đại thần thông như thế? 9. Đức Phật bảo: Đức đã bảo Như Lai sẽ vì các ông mà hiện bày thân tướng của Bồ Tát đó. Liền khi ấy, Đức đã bảo Bồ Tát Diệu Âm rằng: Thiện nam tử, hãy đến đây. Bồ Tát Văn Thù muốn thấy thân ông. 10. Bây giờ, Ngài Diệu Âm Bồ Tát nơi cõi nước kia ẩn mặt cùng với 84.000 Bồ Tát cùng nhau qua cõi Ta Bà. Ở các nước đi qua, đất đều rung động sáu cách, trời rưới hoa sen bằng bảy báo, trăm nghìn kỷ nhạc trời tự vang lên. Mắt của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn, diện mạo tốt đẹp vô lượng trăm nghìn công đức trang nghiêm. 11. Ngài vào trong đài thất bảo bay lên hư không, cùng các chúng Bồ Tát cung kính vây quanh, cùng đến núi Linh Thứ. Đến nơi, Ngài xuống đài thất bảo, đến chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni, đảnh lễ Phật, dâng chuỗi ngọc lên và bạch rằng: Thế Tôn, Đức Tịnh Tú Hoa Vương Trí Phật hỏi thăm Đức Thế Tôn sở hạnh an vui chăng, bốn đại điều hòa chăng, chúng sinh dễ độ chăng? Thế Tôn, nay con muốn thấy thần Đức Đa Bảo Phật, cúi mong Thế Tôn chỉ bày cho con. 12. Lúc đó, Đức Thích Ca Mâu Ni nói với Đức Đa Bảo rằng: Bồ Tát Diệu Âm muốn được ra mắt Phật. Đức Đa Bảo Phật liền nói với Diệu Âm Bồ Tát rằng: Hay thay, ông có thể vì cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe kinh Pháp Hoa cùng ra mắt Bồ Tát Văn Thù vân vân mà đến cõi này. 13. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Hoa Đức bạch Phật rằng: Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm trồng cội lành gì, tu công đức gì mà có sức thần thông như thế? 14. Đức Phật bảo: Trong thuở quá khứ có Phật hiệu là Vân Lôi Âm Vương Như Lai, ở cõi nước tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên Hỷ Kiến. Bồ Tát Diệu Âm ở đó suốt 12.000 năm, dùng 10 muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Vân Lôi Âm Vương Phật, cùng dâng lên cúng dường 84.000 cái bát bằng bảy báo. Do nhân duyên đó, nay Ngài sinh tại nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, có sức thần như thế. 15. Hoa Đức, ông chỉ thấy Bồ Tát Diệu Âm thân hình ở tại đây, nhưng Bồ Tát đó hiện các loại thân hình khắp nơi, vì hàng chúng sinh nói pháp. Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và các chỗ khổ nạn, Bồ Tát đều có thể cứu độ. Nhẫn đến trong hậu cung của vua, biến làm thân người nữ mà nói kinh này. Bồ Tát Diệu Âm hay cứu độ các chúng sinh trong cõi Ta Bà, vì chúng sinh mà nói kinh Pháp Hoa này. 16. Nếu chúng sinh đáng dùng thân nào được độ thoát, Ngài liền hiện thân hình tương ưng mà vì đó nói pháp. Theo chỗ đáng độ, mà vì chúng hiện các thứ thân hình khác nhau. Cho đến nếu dùng diệt độ mà có thể độ được, Ngài liền thị hiện diệt độ. 17. Bồ Tát Hoa Đức bạch Phật rằng: Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm trụ tam muội gì mà có thể ở các nơi biến hiện thân hình khác nhau để hóa độ chúng sinh? Phật bảo: Đó là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Diệu Âm Bồ Tát trụ trong tam muội này nên có thể cứu độ vô lượng chúng sinh. 18. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát này, 84.000 Bồ Tát đi chung với Bồ Tát Diệu Âm đều được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Vô lượng Bồ Tát trong cõi ta bà này cũng được tam muội đó và Đà La Ni. 19. Diệu Âm Đại Bồ Tát cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và tháp của Phật Đa Bảo xong, rồi trở về bổn quốc, đến chỗ Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật bạch rằng: Thế Tôn, con đến cõi ta bà lợi ích chúng sinh, lễ lạy cúng dường, ra mắt Đức Thích Ca Mâu Ni và tháp của Đức Đa Bảo, lại ra mắt Bồ Tát Văn Thù, cũng làm cho 84.000 vị Bồ Tát này được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. 20. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát Lai Vãng này, 42.000 vị thiên tử được vô sinh pháp nhẫn, Hoa Đức Bồ Tát chứng được pháp hoa tam muội. Chương 25. Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. 1. Bây giờ Bồ Tát vô tận ý chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? 2. Phật bảo: Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chịu các khổ não, nghe Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng xưng danh, Bồ Tát tức thì xem xét tiếng cầu niệm kia đều được giải thoát. 3. Người trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, nếu bị nước lớn làm trôi, liền được chỗ cạn. Chúng sinh trong biển cả, nếu gió lớn thổi ghe thuyền trôi tấp nơi nước quỷ La Sát, trong ấy nếu có một người xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì các người đó đều được thoát khỏi nạn quỷ La Sát. Do nhân duyên đó, Bồ Tát có tên là Quán Thế Âm. 4. Nếu có người sắp bị hại, xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì dao gậy của người cầm liền gãy từng khúc, người ấy liền được thoát khỏi. 5. Nếu quỷ Dạ Xoa cùng La Sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến hại người, nghe người xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì các quỷ dữ đó còn không dám dùng mắt dữ mà nhìn, huống là làm hại. 6. Nếu người hoặc có tội hoặc không tội, thân bị gông cùm xiềng xích, xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thảy đều đức trả, liền được giải thoát. 7. Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báo, trải qua nơi đường hiểm nạn, trong đó có một người xướng rằng: Các vị chớ nên sợ sệt, hãy một lòng xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô úy ban cho chúng sinh. Các vị nếu xưng danh hiệu Bồ Tát sẽ được thoát khỏi oán tặc này. Các người buôn nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền được thoát nạn. 8. Vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có sức thần uy lực như thế, nếu có chúng sinh nào nhiều lòng dâm dục, sân hận, ngu si, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, liền được xa rời các dục, lìa lòng sân hận, không còn ngu si. 9. Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, liền sinh con trai phước đức trí tuệ. Muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp. Trước đã trồng cội phước, mọi người đều kính mến. 10. Nếu có chúng sinh cung kính lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm, thì phước đức chẳng luống mất, cho nên chúng sinh nên thọ trì danh hiệu của Ngài. 11. Vô tận ý, nếu có người thọ trì danh hiệu của 62 ức hằng sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang, công đức của người thiện nam, thiện nữ đó có nhiều chăng? 12. Vô tận ý thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói: Nếu có người thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cho đến một thời lễ bái cúng dường, thì phước đức của hai người đó bằng nhau, không khác. 13. Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật rằng: Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát du hành trong cõi Ta Bà như thế nào? Sức phương tiện đó như thế nào? 14. Phật bảo: Thiện nam tử, nếu có chúng sinh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật, duyên giác, thanh văn, cho đến thân trời, rồng, dạ xoa, can thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, nhân cùng phi nhân, được độ thoát, thời Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện các thân hình thích hợp mà vị đó nói pháp. 15. Vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình khác nhau du hành trong các thế giới để cứu độ chúng sinh. Cho nên, các ông phải một lòng cúng dường Ngài. 16. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát thường ở trong khổ nạn gấp rút sợ hãi của chúng sinh, ban sự vô úy. Cho nên, cõi Ta Bà này đều gọi Ngài là vị thí vô úy. 17. Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật: Thế Tôn, con nay muốn cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài liền mở chuỗi ngọc giá trị 10.000 vàng nơi cổ, đem dâng cho Bồ Tát Quán Thế Âm và nói rằng: Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này. 18. Khi ấy Bồ Tát Quán Thế Âm từ chối. Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Bồ Tát: Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bây giờ, Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Ông nên thương Bồ Tát Vô Tận Ý và hàng tứ chúng cùng trời, rồng, dạ xoa, can thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, nhân và phi nhân, vân vân, mà nhận chuỗi ngọc đó. 19. Tức thời, Bồ Tát Quán Thế Âm vì hàng tứ chúng và trời, rồng, vân vân, nhận chuỗi ngọc đó rồi chia làm hai phần. Một phần dâng cúng Đức Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng cúng tháp của Phật Đa Bảo. 20. Kệ tụng: Chúng sinh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, Quán Âm sức trí diệu, hay cứu khổ thế gian, đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước 10 phương, không cõi nào chẳng hiện. Chân quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thương nguyện thường chiêm ngưỡng, sáng thanh tịnh không nhơ, tuệ nhật phá các tối, hay phục tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian, lòng bi răng như sấm, ý từ diệu dường mây, xối mưa pháp cam lộ, dứt trừ lửa phiền não. Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm. Niệm niệm chớ sanh nghi, Quán Âm bậc tịnh thánh, nơi khổ não nạn chết, hay vì làm nương cậy, đủ tất cả công đức, mắt lành trong chúng sinh. Biển phước lớn không lường, cho nên phải đảnh lễ. 22. Bây giờ, Bồ Tát Trị Địa bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, phải biết công đức của người đó chẳng ít. Lúc Phật nói phẩm Phổ Môn này, trong chúng có 84.000 chúng sinh đều phát tâm vô thượng chánh giác.